Việt Nam đang xem xét cấp phép cho vaccine Nanocovax, loại vaccine ngừa COVID-19 do Việt Nam tự sản xuất, để sử dụng khẩn cấp trong nước giữa bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh và nguồn cung vaccine vẫn còn hạn chế, theo thông tin từ Bộ Y tế. Vào ngày 22 tháng 7, Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã họp đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen sản xuất theo công nghệ DNA protein tái tổ hợp. Dựa trên đánh giá, Bộ Y tế Việt Nam cho biết vaccine Nanocovax có thể được chấp thuận để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Loại vaccine made in Việt Nam này đã trải qua các giai đoạn thử nghiệm, đợt đầu kể từ ngày 18 tháng 12 năm ngoái và đợt thứ hai từ ngày 26 tháng 2 năm nay. Giai đoạn 3 bắt đầu từ ngày 11 tháng 6. Kết quả từ hai giai đoạn thử nghiệm đầu tiên cho thấy tất cả những người tình nguyện đều phát triển được kháng thể chống lại virus corona, vẫn theo tin từ Bộ Y tế Việt Nam. Tại cuộc họp, công ty Nanogen cho biết đến nay đã có hơn 13.620 tình nguyện viên được tiêm vaccine Nanocovax. Giai đoạn thứ 3 và giai đoạn cuối cùng có 13.000 tình nguyện viên tham gia, với hơn 1.000 người nhận được hai mũi tiêm. Công ty cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ liên quan đến sản phẩm và kết quả của thử nghiệm để trình lên Bộ Y tế vào tuần tới để được cấp phép sử dụng khẩn cấp. Bộ Y tế Việt Nam cho biết dữ liệu nghiên cứu và đánh giá chung cho thấy vaccine Nanocovax an toàn, có tính sinh miễn dịch tốt, nhưng chưa đủ thời gian để đánh giá về hiệu lực. Bộ này nói rằng sẽ nghiên cứu và xem xét cấp phép sử dụng khẩn cấp cho loại vaccine này sau khi nó đáp ứng các tiêu chuẩn khoa học và pháp lý, với mong muốn Việt Nam sớm sản xuất được vaccine made in Việt Nam và bảo đảm được nguồn cung vaccine để đối phó với đại dịch. Nanocovax được xem là ứng cử viên triển vọng nhất trong 4 loại vaccine mà Việt Nam đang phát triển. Nếu được chuẩn thuận, Việt Nam sẽ sớm đưa loại vaccine này vào sản xuất thương mại. Cho đến nay, Việt Nam đã phê duyệt 6 loại vaccine để sử dụng khẩn cấp, bao gồm Janssen, Moderna, Sputnik, Pfizer, Sinopharm và AstraZeneca. Chính phủ Việt Nam cũng đang nỗ lực để có được ít nhất 150 triệu liều vaccine để đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số vào quý 1 năm 2022. Tính đến sáng 23 tháng 7, Việt Nam đã tiêm hơn 4 triệu 400 liều vaccine, chủ yếu là AstraZeneca cho người dân, nhưng chỉ có hơn 334.500 người được tiêm đủ 2 liều.
Hôm 23 tháng 7, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh quyết định áp dụng thêm một số biện pháp mạnh hơn để chống dịch và gia hạn giãn cách xã hội thêm 8 ngày, giữa lúc số ca nhiễm COVID-19 gần đến ngưỡng 50.000. Trong lúc đó, một số đại biểu quốc hội của thành phố đang nhóm họp ở Hà Nội đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng dường như đề xuất này chưa được thống nhất xem xét. Truyền thông nhà nước loan tin rằng chính quyền thành phố sẽ siết chặt việc quản lý ở các khu phong tỏa với mục tiêu tiên quyết không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu vực này, trong khi các địa phương được yêu cầu thật quyết liệt trong việc kiểm tra giám sát người dân thực hiện nghiêm các quy định của chỉ thị 16, vốn đã được áp dụng trong 2 tuần qua. Một chỉ thị khẩn của thành ủy ngày 22 tháng 7 nêu rõ mục tiêu phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch, giữ vững mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao. Theo đó, các đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly toàn thành phố sẽ bị thu hẹp, dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh không cấp thiết và siết chặt hoạt động của doanh nghiệp. Đối với hơn 3.000 khu vực phong tỏa, người dân chỉ được phép ra ngoài đường khi đi cấp cứu y tế và chỉ được mua thức ăn 2 lần trong tuần, sử dụng phiếu đi chợ siêu thị do chính quyền cấp. Tại các khu vực có nguy cơ rất cao này, người dân phải ở trong nhà, các nhu yếu phẩm sẽ do chính quyền mang đến. Ông Nguyễn Văn Đường, một người dân ở quận Bình Chánh, nói dưới VOA.
Cho đi lại thì làm sao làm ăn được, rồi bị họ cấm mà mình đi thì ra cái nó có cái tình trạng là nó bắt test COVID á.
Dạ.
Cái lần test COVID thì nó tốn mấy trăm ngàn, tôi không rành, tôi chỉ nghe đồn, nghe nói vậy thôi. 300 hay 450 gì đó.
Dạ, hôm nay thì mà là coi như là giãn cách bắt buộc phải ở nhà, nhà ai ở nhà đó cho đến hết tháng 7.
Đúng rồi.
Tức là ngày 1 tháng 8.
Nhà đó thì đúng rồi, nó mới gia hạn từ bữa hổm thì tới ngày 19. Nhưng mà tới 19 thì họ gia hạn tới 30, tức là hết đến ngày 1 tháng 8 đó.
Cái cách làm của chính quyền như vậy anh có đồng tình không anh?
Chứ mà tôi thấy hình như các nước cũng có làm cái tình trạng này, chứ mà nó không căng như Việt Nam thôi. Với cái thứ hai nữa là nó ở cái dạng như này. Ở các nước như ở bên Mỹ, Canada, các nước thì họ có mình giúp cho người dân cuộc sống, thấy không? Còn ở đây thì nó không có giúp gì hết, chỉ có dân giúp dân thôi, mà dân giúp dân mà đi lại không được, không lấy hàng được, không lấy đồ được thì giúp cái gì?
Dạ, dạ.
Nó nằm trong cái tình trạng đó đó. Rồi tôi thấy một số nhà từ thiện họ chở xe rồi mọ, xe ba gác á, chở đi cho dân mà giành giật nhau khủng khiếp lắm, cái tội lắm. Nói chung cho đói chứ không có gì hết á.
Ngày 23 tháng 7, hàng chục xe đặc chủng của quân khu 7 được huy động để phun 6 tấn hóa chất khử trùng toàn thành phố Hồ Chí Minh, theo trang VN Express. Tính đến sáng ngày 23 tháng 7, toàn thành phố có 3.302 bệnh nhân mắc COVID-19, nâng tổng số ca lên 48.863 ca, theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam. Chỉ riêng ngày 22 tháng 7, thành phố ghi nhận con số kỷ lục 4.218 trường hợp mắc mới. Vào chiều ngày 22 tháng 7, khi thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội đề cập đến cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan thuộc đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh nhận định cần có những quy định đặc biệt cho tình trạng khẩn cấp. Theo trang Vietnamnet, bà Phong Lan nói tình trạng quá tải thiếu thốn trang thiết bị là một thực tế. Trong khi đó, một đại biểu khác là ông Trần Hoàng Ngân nói rất đau buồn khi thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng trăm ca tử vong vì COVID-19. Tương tự, ông Nguyễn Tâm Hùng, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là ở các tỉnh phía Nam, chính phủ nên nghiên cứu đề xuất Quốc hội ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh. Tuy nhiên, vào chiều ngày 23 tháng 7, trang Tiền Phong loan tin rằng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội sẽ không ban hành một nghị quyết riêng về phòng chống dịch COVID-19, nhưng sẽ báo cáo Quốc hội bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất về nội dung này. The Voice of America.
Việt Nam hôm 22 tháng 7 nói sẽ rà soát lại quy trình xử lý đối với người nước ngoài tử vong vì COVID-19, sau khi Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam lên tiếng phản đối mạnh mẽ về vụ một công dân nước này đã được đưa đi hỏa táng mà không có một thông báo nào cho gia đình. Khi được hỏi về trường hợp này tại cuộc họp báo chiều 22 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói, "Chúng tôi rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến vì sự mất mát này." Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một công dân nước này đã tử vong vào ngày 13 tháng 7 vì mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và được bệnh viện Chợ Rẫy đưa đi hỏa táng sau đó mà không có một thông báo nào cho gia đình hay cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc. Korean Times dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, khi Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc hỏi bệnh viện về tình trạng của người đàn ông Hàn Quốc, bệnh viện thông báo muộn rằng ông đã chết và thi thể của ông đã được hỏa táng. Tin cho hay người đàn ông 58 tuổi đã được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy khoảng 10 ngày sau khi có kết quả dương tính với virus corona hồi đầu tháng 7 và có diễn tiến bệnh trở nặng trong thời gian cách ly. Bệnh viện Chợ Rẫy sau đó đã hỏa táng thi thể bệnh nhân sau khi người này tử vong, theo quy định phòng chống COVID-19 của Việt Nam, trong đó yêu cầu phải hỏa táng thi thể nạn nhân mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ sau khi họ qua đời. Gia đình nạn nhân hiện vẫn sống ở Hàn Quốc và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam sau khi nhận được tin nạn nhân tử vong và đã được hỏa táng mà không được báo trước, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ đến Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế Việt Nam về quyết định được gọi là hành động đơn phương của bệnh viện. Vẫn theo truyền thông của Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 7 nói, thời gian tới, cơ quan chức năng các địa phương ở Việt Nam sẽ phải rà soát lại quy trình, quán triệt và phối hợp chặt chẽ và kịp thời với các cơ quan đại diện các nước tại Việt Nam để có thể giải quyết các vấn đề phát sinh và không xảy ra những sự việc tương tự. Bà Lê Thị Thu Hằng nói thêm rằng, phía Việt Nam đã cố gắng phối hợp giải quyết các vấn đề hậu sự đối với công dân Hàn Quốc này, sau khi các y bác sĩ Việt Nam đã tận tình, tích cực chăm sóc, điều trị trong điều kiện tốt nhất có thể, nhưng nạn nhân không may đã không qua khỏi. Tại cuộc họp báo hôm 22 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Yong-sam cho biết hài cốt của người đàn ông Hàn Quốc này đã đến sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc và gia đình đã nhận được tro cốt của ông. Theo ông Choi, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã gửi lời chia buồn và xin lỗi gia đình. Sự việc xảy ra ngay sau khi Hà Nội và Seoul cam kết tăng cường hợp tác trong phòng chống đại dịch COVID-19, giữa bối cảnh Việt Nam đang phải vật lộn với tình trạng bùng phát dịch chưa từng có tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác, với số ca mắc trung bình hàng ngày là 4.700 ca trong tuần qua, theo số liệu của chính phủ Việt Nam. Hàn Quốc hứa sẽ cung cấp vật tư y tế cho Việt Nam trị giá khoảng 2 triệu rưỡi đô la, bao gồm cả các ống tiêm để tiêm vaccine COVID-19, theo hãng tin Chang'an Ilbo. Hiện có khoảng 290.000 công dân Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng vụ hỏa táng không thông báo này có thể gây lo lắng và quan ngại trong cộng đồng người nước ngoài đang sống tại Việt Nam, đặc biệt là trong cộng đồng người Hàn Quốc.
Một người họ hàng của nhà báo độc lập Lê Văn Dũng vừa bị chính quyền Hà Nội khởi tố vì đã giúp ông trốn truy nã theo truyền thông Việt Nam và gia đình. Ngày 22 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố ông Nguyễn Văn Son, 65 tuổi, về tội che giấu tội phạm vì đã giúp đỡ người họ hàng Lê Văn Dũng trong lúc trốn truy nã theo trang VN Express. Trước đó, hôm 30 tháng 6, ông Lê Văn Dũng, 51 tuổi, bị khởi tố về tội làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Hôm 23 tháng 7, bà Bùi Thị Huệ, vợ của ông Dũng, cho VOA biết rằng ông Son đã bị khởi tố như truyền thông nhà nước loan tin, nhưng gia đình chưa nhận được thông báo gì cả. Bà Huệ cho biết thêm rằng ông Son đã bị bắt từ ngày 30 tháng 6, cùng ngày ông Dũng bị bắt. Ông Dũng còn được nhiều người biết đến với bút danh Lê Dũng Vô Va, đang đối mặt với bản án hơn 20 năm tù giam cho những tường trình của ông trên Facebook và YouTube thường đề cập đến tham nhũng và tịch thu đất đai. Sau khi ông Dũng bị bắt, các tổ chức nhân quyền quốc tế như Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông. Hôm 23 tháng 7, trang The Diplomat có bài viết với tiêu đề Ở Việt Nam, cuộc khủng bố của Đảng Cộng sản đối với giới bất đồng chính kiến vẫn tiếp tục, trong đó có nhắc đến trường hợp của ông Lê Văn Dũng. Bài báo dẫn số liệu từ tổ chức phi chính phủ của Mỹ The 88 Project ước tính rằng có đến 22 người chỉ trích chính quyền Việt Nam đã bị bắt kể từ đầu năm 2021 cho đến nay, trong khi 19 người đã bị tuyên án tù. Bài báo viết, Việt Nam thời gian qua là một trong những quốc gia đàn áp nhất thế giới về độc lập báo chí và tự do ngôn luận. Các sự kiện gần đây cho thấy quốc gia này vẫn sẽ tiếp tục bắt bớ trong thời gian tới.